还好共耶稣。
Các bạn thân mến, người ta thường ví cuộc đời như một dòng chảy. Để sống, chúng ta hòa mình vào trong dòng chảy của cuộc đời và để cho mình được cuốn đi. Vì thế, hành trình sống của chúng ta là một tiến trình liên tục lên đường, ra đi và từ bỏ. Ra đi là bỏ lại sau lưng một khoảng trời mơ, thế nên ra đi nào cũng có luyến lưu và tiếc nuối. Ra đi là lao mình về phía trước, không ai chắc được tương lai phía trước sẽ ra sao, thế nên ra đi nào cũng có hoang mang và e ngại. Thử nhìn lại hành trình cuộc đời của chúng ta từ nhỏ cho đến lớn, đã biết bao lần chúng ta ra đi và rời bỏ. Chúng ta rời bỏ mái ấm gia đình để tìm một khung trời mới cho việc học hành, làm ăn. Chúng ta rời bỏ ngôi trường thân yêu để bước chân vào đời. Chúng ta rời bỏ làng quê quen thuộc để đi tìm một con đường sống nơi xứ lạ. Chúng ta rời bỏ những nhịp sống quen thuộc để đi tìm cho mình một lý tưởng sống. Ra đi nào cũng là để tìm về một mục đích cao đẹp và tốt lành, để xây dựng cuộc đời, xây dựng tương lai. Có bao giờ bạn tự hỏi mình, tại sao mình phải ra đi? Tại sao mình phải rời bỏ khi mà cõi lòng mình vẫn còn nhiều lưu luyến với người xưa, với chốn cũ? Tại sao mình phải ra đi khi mà nhịp sống thường ngày trong cái môi trường cũ đã trở nên quen thuộc và gần gũi với mình? Có lẽ đó cũng là tâm trạng mà ngày xưa các môn đệ của Đức Giê-xu đã trải qua khi các ông lần đầu tiên được gọi để bước theo Người. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào thái độ lên đường của Đức Giê-xu và các môn đệ, chúng ta có thể học được nhiều điều để biết cách đảm nhận hành trình cuộc đời của mình. Tin mừng Matthew kể lại, Đức Giê-xu đi ngang qua trạm thu thuế, thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy và đi theo Người. Matthew được gọi khi ông đang ngồi làm việc tại bàn thu thuế. Ông đang yên vị trong cái nhịp sống thường ngày quen thuộc, an toàn và ổn định. Chẳng biết ông đã ngồi như thế được bao lâu, nhưng hẳn rằng ngồi càng lâu thì người ta càng lười đứng dậy. Bởi ai dại gì mà rời bỏ những thứ đã trở nên gắn bó thân thương với mình. Đức Giê-xu như nhìn thấy và thấu hiểu tất cả những điều ấy. Ngài đi ngang qua và tạo nên một cơn bão tố xáo trộn. Các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng đã từng một thời được duy trì khá lâu trong tư thế ngồi. Ngồi trong sự bảo bọc ấm êm của cha mẹ và gia đình. Ngồi trong vòng tay thân thương gần gũi của bạn bè. Ngồi trong sự an toàn của nhịp sống đều đặn quen thuộc. Ngồi trong niềm vui của những cuộc gặp gỡ. Những bảo bọc êm ấm ấy đôi khi lại trở nên thiết thân quá đỗi với mỗi người chúng ta, đến độ chúng ta ngại lên đường để bước chân vào một khung trời mới. Ở một khía cạnh khác, Matthew là một người thu thuế. Tư thế ngồi gợi lên một quá khứ không mấy trong sáng của ông. Đó có thể là ngồi trong những thói quen cố hữu, trong nếp sống phóng túng, trong rượu chè bê tha, trong những tật xấu khó bỏ. Ngồi diễn tả một sức ì, một sự níu kéo dằn dai mà người ta khó thoát ra được. Những người ngồi lâu trong tình trạng ấy thường rất ngại đứng dậy để lên đường, để đổi thay. Thế nhưng Matthew đã đứng dậy và đi theo Giê-xu ngay khi ông nghe lời mời. Hẳn lời mời ấy đã đụng chạm đến vùng trời sâu thẳm nhưng nồng nhiệt trong tâm hồn ông. Lời mời ấy khơi nguồn cho dòng chảy ồ ạt của khát vọng lên đường trong ông. Lời mời ấy giải phóng ông khỏi những ràng buộc luyến lưu, vốn có thể trở thành thâm căn cố đế và ghi chặt đời ông trong một góc trời tù túng nhỏ hẹp. Lời mời ấy mang đến cho tâm hồn Matthew một sức bật. Ông vùng thoát khỏi những lớp vỏ bọc từ lâu đã phủ vây đời mình. Ông dang rộng đôi tay đảm nhận lấy cuộc đời mình. Ông vứt bỏ lại phía sau một quá khứ nhiều tì vết để lao mình về phía trước trong cuộc đời làm môn đệ Đức Giê-xu. Trong cuộc đời rao giảng của mình, Đức Giê-xu cũng gặp nhiều níu kéo. Thánh Luca kể lại rằng, ở Ca-phác-na-um, trước những phép lạ cả thể của Đức Giê-xu, đám đông dân chúng trở nên quý mến người và muốn giữ người lại, kéo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Rồi Đức Giê-xu ra đi, tiếp tục sứ vụ của mình. Bước chân Giê-xu nhẹ nhàng và thanh thoát biết bao. Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, mỗi người đều được giao cho một sứ mạng. Mỗi người đều được mời gọi lên đường để thực thi sứ mạng của mình. Ước gì nhờ việc chiêm ngắm bước chân trên đường của Giê-xu, mỗi người chúng ta biết cách lên đường và sống trọn vẹn sứ mạng của mình. Ước gì tôi cũng có kinh nghiệm được Giê-xu hấp dẫn đến độ tôi sẵn sàng quên đi chặng đường đã qua mà lao mình về phía trước, nơi có một tương lai rạng rỡ với bao điều tốt đẹp đang chờ đón tôi. Lạy Chúa, cuộc sống phía trước có bao điều tươi đẹp, nên Chúa luôn mời gọi chúng con lên đường để sống, để yêu, để đồng hành và chia sẻ, và để gieo thêm những giá trị đẹp cho đời. Chúa vẫn biết trên hành trình chúng con đi có bao điều ràng buộc giăng đường cản lối. Những ràng buộc đôi khi nhỏ thôi nhưng tinh vi và dai dẳng. Có khi ràng buộc ấy xuất hiện nơi một trang web lạ, nơi một trò chơi điện tử, nơi một canh bạc cá cược, là những điều vốn luôn hấp dẫn con người yếu đuối nhưng bất trị của chúng con. Có khi ràng buộc ấy xuất hiện nơi những phù hoa hào nhoáng của tiền bạc, nơi những cám dỗ của vật chất, danh vọng, địa vị, là những điều vốn luôn hấp dẫn con tim mỏng manh mà tham lam của chúng con. Xin dạy chúng con biết lên đường như Chúa đã lên đường, như các môn đệ của Chúa đã lên đường, như biết bao nhiêu người thành tâm thiện chí cũng đã lên đường, để cùng chung tay xây dựng cuộc đời, xây dựng nước Chúa. Amen.
Xây thế giới hòa bình.